định là một cái phần tự nhiên. Người đã định rồi á,
thường thích ở nơi thanh vắng, không thích ở cái nơi mà phồn hoa đô hội. Bởi sao vậy? Bởi người mà đắc định được á, định đắc định dễ rồi đó, giữ được định càng khó hơn. Giữ được định, bởi vì chúng ta thấy nè
định chọn cái năm chi đúng không? Tâm là tổ trị ấy, cái gì còn tập đúng không? Tứ có trị với cái gì? Nghe gì tình đúng không? Thị có trị với tình đúng không? Lạc có trị với không chặt đúng không? Hoàn định có trị với tham dục đúng không? Ta nhập về có nghĩa là thích thú
với sắc thân hương vị xúc nè. Những pháp ta bị ra là ta ái đã đành rồi nè. Nhưng mà ta nhập về muốn nói tới là thích thú, giai đoạn đầu chỉ là thích thú thôi, với sắc thinh hương vị xúc mà đáng hài lòng, đáng thích thú.
Tỉnh này nó từ cái nó đối trị với cái này,
nhưng một khi thích sắc quá, thích mà sắc đẹp đó nha, thì cái mình nó có tốt hơn nha. Thích nghe âm thanh á, du dương dịu ngọt tiếng tiêu này á, tiếng tiêu, tiếng sáo, tiếng kèn, tiếng nhạc, thì cái gì đó này cũng dễ dàng bất thôi. Hiểu cái này không? Cho nên khi mà vậy mà đã tịnh rồi đó, cái khuynh hướng của vậy đó đó, muốn giữ gìn nó đó, thì tìm nơi nơi mà nó không có sắc tinh thương bị xúc lộn xộn tới đó nè. Chính Đức Phật dạy rằng này khu rừng, đây khu rừng, đây gốc cây, đây đống rơm, đây là nơi tắm nhà, chứ phải nhà tắm nha. Và Thượng Minh giao dịch chỗ đó hơi sai chứ. Đây là nơi tống nhà phản phát, chứ không phải nhà tống nghe. Để chi? Để cho nó không có sắc thân hương vị xúc mà nó cả hỷ cả lạ cả ý đáng hài lòng mới giữ gìn được nó. Bởi vậy là định này nó từ nó áp chế năm này đúng không? Một khi cái này nó lớn lên mạnh đó thì cái định này nó dễ bị sao, cũng là dễ dàng bị bốc hơi, giống như xăng mà bốc hơi đi. Một lúc nào sao nó khô kìa, nó tìm ở chỗ nào nó không có nó để gìn giữ. Thế nên nếu không hiểu chỗ lý do này, tại sao lấy Đức Phật cái trời ơi, kinh thành bồn ma không cho ở, bắt vô bình muối ở, sao mà khen cái đệ tử dữ vậy? Từ bi vô cùng đối cái này. Chỉ cần có một cái thôi, thích thú một cái, mà thích thú một lần chưa sao, hai lần chưa sao, năm lần, mười lần, trăm lần thì chỉ đấm nhiễm vô, và đấm nhiễm vô là cũng được mất tiền. Nhân sơ định này rất dễ, cái sơ định này dễ thì mất tiền. Sơ định rõ ràng kinh văn nghe ra vị tỳ khưu chứng và phú sơ kiệt, một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ.
Xin lỗi,
vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp, chứng và phú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ do ly dục sinh.
Ví dụ là không còn ham muốn về sắc thân hương vị xúc nữa đúng không, nó sinh lên. Bây giờ còn thích thú nó là còn muốn nó ấy. Còn thích thú về sắc thì còn muốn sắc, còn thích thú về âm thanh thì vướng mắt vô âm thanh của bên. Cho nên sơ định nó dễ bị cúp hơi. Cho nên vậy đó biết rồi á, vậy đó phải cũng có lại giống như bóng đá vô một con chưa chắc ăn đúng không, phút 8-9 nó vẫn gọi đều hoài lại chứ thường mà muốn chắc ăn phải là ai không đúng không, đúng không, thì cũng vậy, muốn chắc ăn muốn bảo vệ này thì phải nắp được nhị vị thiền, mà muốn kiếm mắt nhị thiền phải tìm nơi thanh vắng để bảo vệ cái này mới được cái vị thiền được chứ. Nên kinh Băng Nghi vị tỳ khưu chứng hòa phú vị thiền, một trạng thái hỷ lạc không tầm không tứ do định sanh. Này do sơ định này sanh lên, còn cái trước là do ly dục sanh thôi. Mà ly dục sanh mà gặp lại sắc thinh hương vị xúc thì bị dục sanh khởi đi, thì do sanh khởi thì định này mất. Cho nên ở nơi thanh vắng thì cũng có nó bảo vệ nó xong rồi. Bảo vệ bằng cách thứ hai nữa là đâu, nhảy bậc lên tới nhị thiền. Thì nhị thiền có được là do định sanh chứ không phải là do cái khác, mà định sao định thì sanh lại. Hiểu chỗ này không, có nắm được chưa? Ở cho nên á, cái người mà gần trước đây á, mà mình mở ra thanh nhắn á, sau này tự nhiên người ta gọi bây giờ tôi gọi là cái bị chứng bệnh gọi là tự kỷ ám thị hay là gì đó nha. Thì nó cũng có nguyên nhân khác, nhưng mà nguyên nhân mà tự nhiên nó vậy đó là biết, mình phải biết tương ứng của người này là trước đây đã từng tụ tập mình thích ở nên tắt bệnh chưa chưa biết, chưa cần biết đấy. Nhưng người này thích ở nên thanh đắng, cái người mà trầm ngâm siêu tư đó, tức là cái người mà gọi là sống nội tâm á, nó nói theo tụi tình nó gọi là kẻ sống nội tâm á. Còn mà sống háo động người khoái lễ hội nè, nghe phải đi festival hoa là lạc đó nha, vân vân đúng không, nè phải xem bắn pháo bông nha, vậy nghe Đà Nẵng hình như cũng tổ chức lễ gì đó để bắn pháo bông đẹp nhất á, quốc tế rồi đúng không, đại khái á phái từ đây chạy ra mua với ba ra cho bắn pháo bông cho chạy về mà được không, để mà họ hãnh diện lắm nha, nó hãnh diện lắm đó, bắn pháo bông vô cùng nó mà cái gọi là đó mà tầm năm chi tư những cái trước mà họ đã từng nè, họ rất là thành công. Nghĩa là này trong người ta gọi người này là sống theo cái nghĩa là kỹ ấp thị như gì đó nè, nhưng mà chưa phải đâu á, còn cái những lý do khác nữa hiểu này không, những người sống nội tâm nè thì định nó cũng là một người tự nhiên. Cho nên chúng ta thấy rằng cái người đắc định là mình thích sống là thích sống một mình, rồi mình lìa bỏ ngũ dục á, điển hình là ngày sau ba lát sau ba này từ người ta mẹ nó còn mà trong một cái kiếp á thì mẹ của bà bắt ba cũng lên đi ai coi về cái cuốn tập như tập 8 thì biết câu chuyện hay gì đó. Tiền thân cũng là hai vợ chồng nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà hai người này thường thường một thời gian xuất gia làm ẩn thị tu tập giữ đời sống thần, tu thì tu mà cấp hai nó ở nè. Trong một cái kiếp á, Bồ Tát chúng ta sanh làm cái gọi là thiếu tử Xuất Minh Ná đó.
Cũng nhất là tâm từ á, của ngạo tâm dịch á.
Ngài có màu da rất là đẹp,
thì thân của ai mà
thì vô trời đất nó quá xét
thấy là có cái tai nạn sẽ nó
ai này mà hai mù mắt thì không ai cũng được mà ăn là đứt cổ mà nếu không giúp ấy, thì cái ngai vàng á sẽ bị người ta chiếm. Thật ra vô trời không có thương yêu hai này đâu, vô trời nó thương yêu cái ngai vàng lắm. Nếu mà không giúp á hai người này á thì không tổn đức mãi, tổn đức rồi thì cái ngai vàng không sẽ không ngồi trên ghế được. Nếu mà xuống giờ á mà đi thiên tử mà xuống tái sinh vào đó để sau này làm con hai ngày để mà phục vụ hai ngày, bởi vì hai ngày một thời gian nữa sẽ bị mù, mà đời đạo sĩ bị mù đâu có làm được gì đâu, khó khăn vô cùng. Vậy thiên tử này đồng ý
xuống vô đợi nó tới thôi giờ á,
cái ngày bị hai người, hai ngày bị tai nạn là hai nữ ra năm nữ đạo sĩ bị tai nạn tới không ai chăm sóc thôi giờ là các ngài phá lệ đi du di đi chứ không đạo sĩ ở du di thì sao. Bây giờ mời hai ông bà quan hệ nhau đi, cái này nó không bà tạm hạ chết thì cũng làm, à chết chứ không làm lạc thì nói chỉ tới mù mắt
đâu
năn nỉ hoài giết con nó thôi giờ ngày vậy thì khó khăn quá, ngày làm được thôi giờ ngày chỉ cần ấy, vào cái ngày giờ đó ngày lấy ngón tay á ngày chạm vô bụng của bà nữ đạo sĩ thì ông này nghĩ à, cũng không sao vậy cũng được, cũng chưa cái vi phạm gì hết đúng không, cái có lớp áo bên ngoài nè chạm vô đồng ý thì chạm vô xong á thì lúc đó Bồ Tát tái sinh vô lòng mẹ nó sanh ra, thì lúc mà Bồ Tát còn nhỏ khoảng chừng 11-12 tuổi ở nhà hai ông bà đi hái trái cây về cho con, chuyện mà xưa cũng chuyện lạ đó, đưa ngón tay chạm bụng cái có thai là chuyện gì giống chuyện thật thoại quá ba. Nếu mà Miêu Tiên Nhân Tác giải thích vấn đề này nha, giải thích bằng khoa học đàng hoàng nha, ai muốn biết coi Miêu Tiên Nhân Tác á, câu hỏi Dương Minh Đà hỏi á thì ngài Na Tiên nói là cái sự tự tin á thông thường thì có tin cha biết mẹ với phúc tái
tái sinh
mà thiếu một trong hai ba điều đó thì không được, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ là khi một tâm rúng động cái nè thì nó cảm ứng có thể thật hay, ví dụ giống như Mi Tiên Nhớ Tám nè, ví dụ như con thỏ đó, con thỏ nuôi đó không có thỏ được, không có thỏ được mà nuôi trong trong chuồng á, nuôi thỏ cái không á, mà khi mà sấm chớp rung lên á mà nó hướng nhìn nó rung động á thì mới có thỏ này, nó đẻ ra là những con thỏ con nha, nó thỏ á, những con thỏ như vậy á nó không cần, nhưng mà nó sẽ tự động thỏ thai, đó là cảm ứng tự nhiên. Thì lúc này á thật sự cái bà này nè, cái tiền thân bà này là nữ đạo sĩ này nè, thứ nhất vừa mãn kinh kỳ, thứ hai tâm bảo cũng rạo rực, cho nên khi mà ông đạo sĩ này chạm vô đó và cảm xúc, tính cảm xúc đó nãy là cái nhân dịp đó đó Bồ Tát nó tái sinh giờ, nó không phải là có khó khăn đâu, nó không phải là khó hiểu đâu. Có một cái số thú vật á, nó không có nhưng mà nó cũng tự thọ thai được. Giờ khoa học cũng đã có những cái mẫu chuyện nói về những loại thú đó mà nó không có, một mình nó thôi nha, mà nó vẫn thở tay được
thì nó không có gì mà gọi là cả. Anh biết thì lấy cái tiên quốc tác của ngài
với nghiêm dịch, hình như trong quyển ba ngài xin nói của ngài Diễn Nghiêm nha, chứ không phải của Xuân Giới Đức Chỉnh Lý nha. Suy ức chỉnh lý cái bộ mi tiên quốc tác trong này đó, nó lộn sàn ngầu trong đó đó, lấy chánh tạng ra đối chiếu của ngài Diễn Nghiêm đó, có từng chương rất là rõ ràng rồi, đối chiếu Bali, mặc dù ngài dịch chưa không có hết được, nhưng nó vẫn còn từng chương dễ truy tập. Còn cái quyển chỉnh lý của Sư Giới Đức á, chương này đảo rồi, chương kia chương con đảo rồi, chương nọ rồi, thôi tư cấu lưng cho mình. Nên nếu mà quan thủy thì quan thủy cái bản gốc của ngài, mà bản đó giờ hình như là cũng có kiếm may mắn thai sẽ còn được 1, 2, 3 thai. Cho nên bản mới của Sư Giới Đức là Sư Công Nhật coi đó, mà muốn chứng minh thì lấy cái bản gốc của ngài vậy. Chứng nghiêm á, mi tiên 1, mi tiên 2, mi tiên 3. Thì cái phần mà Sư Giải Đức Tây á, mà nói trong mi tiên nhấn đánh 3 ngày chứng nghiêm. Mà tại lý do tại sao mà bà đạo sĩ có thể có thai được, nằm đó giờ lục dùm đi. Mà xin thơ đừng lục gõ cái nguyện hiệu đính của Sư Giới Đức nha.
Không qua kỹ với bộ đó đâu.
Mặc dù cái lối văn phong của ngài Giới Nghiêm nó có vẻ quê mùa chất phát mộc mạc á, nhưng mà rất quan trọng thì nó có cái bao nhiêu cái bờ dạ đi
thì cái này á, còn cái bài cuốn quá là cuốn bài luôn á nè.
Thì khi hai bài á, lúc mà Bồ Tát khoảng 13-14 tuổi, hai bài đi chuyên tìm trái cây đó, nhưng mà ngày hôm nay á, mưa lớn cho nên chú ý tay đưa luôn cây, cái cây nó lớn, cây cổ thụ đó, trong cái nhánh cây đó là có một con rắn mà, thì con rắn nó nhả mưa xuống, nó nhả nước cái nọc độc nó xuống đó, nọc độc theo cái nước mưa đó, nọc độc nó rớt vô mắt của hai và mà từ đó Bồ Tát phải thay cho cha mẹ nuôi dưỡng cho mẹ, sao bị vua Giác Khá bắn tâm độc, cho nên bắt nguyện căn ngon Bồ Tát mới tỉnh lại. Cũng do cái nghiệp vô ý quá khứ của Bồ Tát thôi. Trong quá khứ Bồ Tát á, làm vị vua người hoàng tử thôi chứ không vua, nhưng mà khi mà làm để bán lãnh á thì tân vua sẽ bắn bốn mũi tên qua bốn hướng để tượng trưng cho là quân bằng tứ phương. Thì Bồ Tát nguyện được bắn vậy, nhiều khi chạm sinh vật chết, trên ngày nhắm như cánh bông, ngày nghĩ trong cái bông đâu có ai đâu, cái bông mà bắn với anh đó, mà không ngờ trong cái bông nó có con sâu nặng đó. Thì cái nghiệp này được gọi là nghiệp vô ý, nó không có ý á. Thì nghiệp vô ý này trong cái thời bình thường chúng ta cũng gặp hoài à. Quý vị đi trên đường gặp kiến có đạp chết nó không? Có không? Có không? Không có ý á nó không? Nghiệp này nghiệp vô ý nha. Người nông dân cuốc đất, cuốc đất trồng rau á, cuốc xuống ở dưới đụng con trùng nó đứt đôi phải không, đụng con gián con sùng vậy đó nó chết đúng không, thì người nông dân nó cố ý con mấy này không
vẫn
không? Bị nghiệp vô ý. Mà cái nghiệp vô ý mà nó tới thời nó trả rồi đó là chết bất ngờ, chứ không biết tại sao chết đó nè. Mà trong trường hợp này chúng ta thấy là trong cái chiến tranh á có người đang ngồi đúng không, ngồi trong nhà đúng không, cái viên đạn cái bắn đâu á lạc đạn trúng người đó chết. Thì trường hợp này được gọi là nghiệp vô ý tới thời cả. Cái nghiệp vô ý
Nó khi không có tạm nghiệp, không có thương nghiệp, không có nghiệp thường làm đó, nghiệp thường làm.
Ví dụ người Phật tử ra thường tụng kinh, thường giữ giới, đó là nghiệp thường làm. Đồ tể thường mấy bà bán cá là thường đập cá chết đúng không? Nhưng đó là cũng nghiệp thường làm. Một ngày đập không biết mấy chục con cá đúng không? Nhất là mấy người mà làm mắm ba khía đó. Có ai biết mắm ba khía không?
Biết.
Miền Tây mắm mình thấy nhiều lắm đúng không? Tới mùa ba khía chạy xuồng lên, cây rớt xuống về một tâm nghe một trăm ngàn con ghế bỏ nhét vô hộp trong cái sạp á, rải muối lên và ba tháng trở thành là mắm ba khía. Một ngày mà giết kiểu đó nghe một trăm người, hàng ngàn người nghe, để loại việc mình làm bao giờ ba người này không trả tâm nghiệp không đã, kinh nghiệm không đã nha. Rồi nghiệp thường làm không đã thì bây giờ nghiệp thường làm, bởi vì nó là yếu nhất, nó là yếu nhất trong cái ba loại nghiệp này. Thì ba nghiệp này có sức mạnh nó trả thì được thôi. Năm hờ ra vừa rồi á, tháng năm rồi á, quên cái nước á, cái gì á, tôi nói là nghe trước nữa đó. Thì nói là tu là phải giật nợ đúng không?
Dạ.
Rồi giết chủ nợ ra đúng không? Phải quá là nói giờ có cái người bị vậy giờ sao giật nợ được sư? Sư cũng lắc đầu luôn. Cái sư nói phải nhớ một điều nha, là khi chủ nợ chưa tới đòi nha, thì có thể giật nợ được, giết chủ nợ được, nhưng tới khi mà chủ nợ tới đòi rồi nha thì là thua 100% giờ tán tỷ rồi mới giật, sao giật được, hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Nó hỏi vậy cho cái con Phật tử lên hỏi gì giờ con có cô bạn nó đang bị cái nó bị khổ quá giờ sao giật nợ được sư? Nói sao giật khác rồi chứ nói chỉ giật nợ giết chủ nợ khi cái ác quả nó chưa tới thời nó chín mùi thì lúc đó mới có thể gì. Đến khi mà nó chín mùi nó đổ rồi thì chịu thua nha, ngay cả Đức Phật cũng phải chịu thua luôn nha, hiểu chỗ này không? Chứ phải muốn giật thì giật, cái giật phải có kỹ thuật giật, cái giật khi nào mà người ta chưa tới hãy giật nghe. Trốn nợ gây trời, trốn nợ khi mà chủ nợ chưa tới đòi hãy trốn đi, chứ đợi nó tới đứng trước cửa rồi trốn, trốn đâu, hiểu chỗ này không? Nghe phải nha, phải hiểu cái được ra được cái điều này nha, chứ phải muốn giật thì giật thôi á, nha
không phải muốn giết thì giết thôi á. Khi ác nghiệp tới thì nó hồi nó đổ quả rồi, cái cây đã chín sắp mùi rồi đó, thì cách nào cũng phải chín thôi, nó đã già rồi bắt cửa đứng thờ đó dù hái xuống thì nó vẫn chín, chứ không phải đợi cây nó xuống nó vẫn chín, hiểu chỗ này không? Chỉ khi nó vừa ra bông đó, hoặc là trái còn non đó, thì quả mai, hiểu chỗ này không? Chứ tại khi mà nó già rồi thì chịu thua, mà nó gây mãn quả nó trổ rồi đó, Đức Phật cũng phải bó tay luôn. Phải Đức Phật đâu phải vị toàn năng đâu, ngài chỉ là vị toàn tri thôi chứ không phải vị toàn năng nha. Đức Phật là vị toàn tri, cái gì cũng biết á, đúng không?
Dạ.
Mà không phải cái gì cũng làm được, phải toàn năng như này, không nhớ được gì thì nhớ là nghe nó là mình tự nhiên tỉnh đúng rồi, tự nhiên
mẹ con sâu đó nó nghiệp vô ý đó, nó có hai dạng nữa, một dạng là mình tạo ra thôi, rồi mình bị cái không bị cái người đó trả thù, nhưng sẽ bị quan tái nếu như con Phật đó nó kết quá, rồi con Phật đó nó ai mà giết ta sau này ta sẽ trả thù ta, thì sau này chính nó là cái người khác nè. Thì con sâu cũng vậy, con sâu nó ta dù yên người bắn ta chết nè, bắn chết người. Thì theo dòng luân hồi con sâu nó tiến hóa,
thì tới thời đó con sâu trở thành vua giác cá, vua mình vua mặt
xanh, sự cái vua mặt đen. Cái màu xanh đây Phật giáo chúng ta nói, chúng ta phải hiểu đó là cái màu đen nhạt, đen kiểu màu da Bombay, nó không phải đen giống kiểu màu da đen Phi Châu đâu nè, đen ngâm ngâm đó. Cái màu đen giống màu xanh đó, màu xanh giống màu đen đó. Nếu mà xanh thẳm cái là trở thành màu đen này nè. Mà những cái người ấy, bà cũng đó bên Na có da màu giống cái xanh xanh đó, thật da bà cái màu da màu đen ngâm ngâm đen, nó không hoàn toàn trắng. Da quý vị cũng là dạng mà ngâm ngâm nhưng mà nó chưa phải là đen lắm. Trắng là cái người Tây Phương á. Thì con sâu đó, người bắn ta xong rồi sao bắn lại thì vào đây họ này ông vua chắc cá ông đi săn, ông không có cố ý bắn Bồ Tát, nhưng Bồ Tát của hành tâm từ mà cho nên thú rừng nó dây qua nhà mới nhắm con thú bắn bắn cũng đó, vậy còn gì còn dài nữa đây mới nói vậy đó. Thì hai người này đã từng sống đời bóng tam hạnh này, giữ giới giữ thiền định này, cho nên không có chứng trả đến vào kiếp chót này nè. Tiền thân ngài Cá Sa Bá rất là xinh đẹp, già bảy mấy tuổi vẫn còn có biệt hiệu là thanh niên Kiếp Bá Lý. Già bảy mấy tuổi rồi nha, vẫn còn có biệt hiệu là thanh niên Kiếp Bá Lý, là trẻ như người thanh niên vậy đó. Còn bà này là Thất Đa Kamilani, đệ nhất về nhớ lại quá khứ của Phật. Nên hai người này không muốn lập gia đình, đây cũng là một cái tại trong quá khứ cũng đã vậy rồi, nó là sống đời sống mà mạnh quen nhau rồi, giờ bây giờ không muốn lập gia đình, cho nên giờ có những cô mà không muốn lập gia đình nó chắc bị ế phải đâu. Mà đây ra thì phải coi lại coi trong quá khứ là phải có người này có thích hay không. Cái giờ chắc mình nó ba mấy bốn chục rồi chưa có gia đình ế ha, buồn tuổi rồi. Mới cái đó mới cái quá định là một cái thượng trận gì mà trong kinh Pháp Cú có câu chuyện của cái thái tử Anh Thá nữa. Anh Thá Anh Thá hay Thích Thí làm nữ nhân, Anh Thá là không nữ nhân. Nghĩa là ông hoàng tử này thì kiếp trước là ở cõi Duy Thiên, hãy quên cái cõi Phạm Thiên tái sanh sớm, mà do từ ở trước giờ ở cái cõi Phạm Thiên ấy, cho nên không có đắm nhiễm vô cái mùi của nữ nhân. Cho nên khi mà sinh ra đó, ai mà ẩm bồng ổng nam thì thôi không sao, mà nữ ẩm bồng là bất khủng khiếp, cho nên bỏ xuống thôi. Cho nên tên nó đặt tên là Á Đức Thá, là không có nữ nhân. Thích Thí là nữ nhân, nam tính là Thích Thá, Á Đức Thá tức là ná á động cho thiên gia nợi ơn giải độc. Á Đức Thá không nữ nhân, đến ở thẩm bà hoàng hậu á, mà muốn cho con á, để mà uống sữa đó thì phải tắm dầu thơm xong xuôi rồi á, nịt đàng hoàng không cho cái mùi bay ra, để cho nó cho sữa con của cho con. Vậy mà về sau ấy nghe có cái này mỹ nữ đẹp là tương lư thất tình khóc xiết nữa, trong kinh Pháp Cú á sẽ tự ăn khá đây cũng là lĩnh là một trận cùng anh viên tính là một cùng anh viên tính là một phần tự nhiên. Mà sẽ lặp lại quý vị rằng tất cả các pháp thiện sanh khởi từ tính mà ra. Nếu không có tính thì đừng có nói tới cái pháp thiện đó được viên mãn, nó được tăng trưởng hay đâu. Ngay cả sinh ra nó cũng sanh ra sai, mặc dù nó là thiện mà sinh ra vẫn cứ sai. Bởi vì nó thay vì pháp lệ nó đi đúng hướng vậy thì nó đi tới. Còn nhưng mà nếu mà đây mà đi không đúng hướng á, nó cũng ra nhưng mà giống như mũi tên tốt vậy đó, nhưng mà đặt đúng hướng thì sẽ không bắn trúng mục tiêu. Còn cái cũng mũi tên tốt mà đặt lệch hướng vậy đó, nó sẽ đi sai mục tiêu. Cho nên Đức Phật ngài dạy ra này các tỳ khưu, ví như cộng lúa mạch lúa mì, nếu đặt đúng hướng thì có thể xuyên thủng da tai hay da chân. Này các tỳ khưu, nếu như trồng lúa mì đặt sai hướng thì không thể xuyên thủng da tai. Nếu em nếu tâm đặt đúng hướng thì có thể xuyên thủng vô minh, mà tâm đặt lệch hướng thì không thể tâm thủng vô minh. Thì đó, tất cả những tin này ra quên nên tất cả những hiện pháp từ tính mà ra, tăng trưởng từ tính ra, nhưng nhiều khi nó ra là phát hiện mà nó không biết thích mình, nó chuyển thành đạo tính thế nào. Điển hình là chúng ta thấy là cấp cô độc vào Visakha có cái cường cận duyên là tính, trên cấp độc vừa nghe là không xuất hiện xong đó là ra đi tới ngủ không được luôn. Vô bút của sắc ý cũng từ niềm tin là tính, nghe Đức Thế Tôn xuất hiện xong rồi thì sao, thật ra xuất hiện xong bỏ cả nga vàng ra đi ba thi giá, không phải ba thi giá thì ra đi về tinh tấn chứ không phải là về tính. Đi 120 giờ tuần trong một đêm dĩ nhiên có sẽ giúp cỏ phạm thiên. Bởi ông ta tính sai mình sao là ông tính được. Ông nghĩ là nếu trong cái thế gian này có ai mà ta là hát, ta là ta là hát. Mà trong thế gian này ta chính là một bậc ta là hát trong thế gian. Tại vì ông cho ta tôn xưng á, gọi mặt y vỏ cây rồi tôn xưng là ai là hát. Ông tưởng biết rồi, ông tưởng ông ta là hát. Thật sự không. Cho nên cái đó cũng phải gọi là tính được. Nếu nghe bằng đồ sư ra đi rồi á, mình quyết tâm đi tìm á, để bây giờ tính nhờ các cụ đọc này vua bà Vi Sắc Ca này vua Bút Bút Sắc Tý vân vân rồi chúng ta có hôm nay là chúng ta nói về cái phát hiện rồi chúng ta nói tới tám phát hiện và cộng nhiều nhiều nha chứ không chưa lây thôi nha, không phải giới định tính thôi nha, trí cũng là cộng nhiều nha. Mà sự niệm cũng là một cận nghi, ghi nhớ ghi nhận niệm cũng là một cận nghi, ví dụ như chúng ta có niệm cận nghi đó là thường chú ý, chưa thường chú ý nghe, dần dần nó trở thành một thói quen. Ở trong kinh Bát Tố có một câu chuyện, một lần nọ đứng ngang hàng đứng hoa hậu đứng con quan sát hậu chúng thì trong trong nhóm hậu chúng có năm người có những cái xe một người á thì ngồi trên nền cái dễ dễ vậy đó, nền gạch á nên cứ ngồi dễ dễ vậy vậy đó. Một người thứ hai á ngồi cái bên cái cây cầm đồ đó. Người thứ ba thì nói trời, Đức Phật giảng 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 người thứ tư Đức Phật này về cái pháp giảng vậy đó, nói với bác. Còn người thứ năm á nhắm mắt lại chăm chú lắng nghe. Tại sao cái cuộc pháp đó xong á ngài đang Phật hỏi lý do này. Đức Phật ngài mới dạy là này anh ông ta, cái người mà thường dễ dễ thì mà đất á 500 kiếp là mình thuộc này, thấy đất phải là mình ngồi nhận rồi nè, cái người mà thích mà vẽ lấy cái lá cây cái cành cây vẽ gãy rồi lá cây rồi lấy nè thì việc này 500 kiếp là mình thuộc mà lấy rồi thường kỹ ơi thấy cái này bắt cái kia đúng không,
nè. Còn cái người mà nghe pháp mà cứ nói trời nè, nói trời trời xanh mây trắng nè, 500 kiếp làm thầy chuyện nhân nè. Còn người nghe pháp thì cứ nói khó như thế, không biết điện bạc cắt hay điện điện quét nè, 500 kiếp làm thầy chuyện lý, may quá không có thầy chuyện lý. Còn cái ông mà ngồi chăm chú nghe là 500 kiếp là bà la môn trì tụng chú Phật mình bà đó. Trên thời Đức Phật á, các vị tỳ khưu á biết cái lợi ích của cái học pháp mà ấy, mà tụng pháp đó thường lúc nào thậm chí ngày A Lăng Quý Má đó gần như 55 năm liền không đêm nào ngài không tụng kinh Phật, tụng nguyên Phật luôn. 4 giờ sáng cũng vậy, mà là hán rồi nha, à là hán rồi đó. Ngoài cái bát cứu ra ngài là tụng thêm những phẩm ở trong cái tăng chư kinh, mà chính ngài là nghề vị kết tập sư 120 phẩm của tăng, chính là ngài. Không phải toàn bộ ngài ta không, ngài ta đọc mệt quá thì ngài đọc 120 phẩm. Tụng kinh tâm hả? Nếu không tụng thường xuyên thì không tụng thường xuyên đấy. Mấy nhà sư này đó, bài nào có thể quên, mấy bài gia bà ta bảo dài có thể quên, hạnh phúc có thể quên, bao cũng có thể quên, như gia tao qua đi qua ham không bao giờ. Đấy, mỗi lần ăn cơm mỗi lần tụng kinh thế này cũng có bài đó. Các con được nước này đổ, nhất là sông vào biển làm ra, nhất là sông vào cái biển này đổ. Không cái ngày nào quên nữa, cái ăn cơm phải tụng. Động riết nghe, nó không biết nghe bài nào nè. Không bao giờ quên. Có thể tam bảo dài có thể quên, kinh hạnh phúc có thể quên, mỗi bài kinh khác để cầu an cầu siêu có thể quên, nhưng bài đó cũng mấy ngày nào cũng tụng tụng mà sao không quên được. Hiểu cái này không? Không có nghĩa mà tụng thường xuyên tập cho mình tụng thường xuyên bắn ngay kinh chăm chú nè. Đó là tính ha. À, bây giờ niệm nha. Niệm rồi á, bây giờ chúng ta qua cái pháp Phật Thiện. Pháp Phật Thiện là cái gì? Nhất tham ái là cái gì?
Người trong quá khứ đã từng tham ái, bây giờ gặp cảnh nó là tham ái liền. Nó ngay lập tức nè. Mà trong ngũ sanh chúng ta thấy nè, có những tỳ khưu ấy vừa thấy bóng dáng nữ nhân cái là về muốn hoàn tục. Trên nhân đó Đức Phật này dạy là có năm hạng chí sĩ, có năm hạng chí sĩ trong tăng kinh văn mà bổ sanh vậy nè. Đức Phật này nghe nói tôi muốn hoàn tục gì cái nữ nhân này phải không? Dạ Phật, tôi dám chối đâu, dễ thương rồi. Đức Phật hỏi là có sao chịu vậy à, nó chối chối cũng được, tại vì ngài biết hết tất cả rồi, ngài hỏi và hỏi thôi. Ngài thì thôi, trong quá khứ cũng vì nữ nhân ấy mà ngươi đã chết nhiều lần nữa, nhưng mà không phải một cũng vì nữ nhân đó mà ngươi tự dậy đi dậy đi nghe coi. Bây giờ nó cũng thường tận duyên quay lại này. Mà tăng chi kinh Đức Phật ngài dạy có năm hạng chí sĩ giống như năm hạng. Một hạng chí sĩ thứ nhất, vừa thấy bụi mù là tu tập, nghĩa là khói bụi, thấy tâm trí tận mà thấy khói bốc lên á, bụi bốc lên là tu tập. Thì cũng với nhau vậy thì tu đó, đang tu tốt vậy, có ai nói là giờ đó, có cái cô đó ở làng đó rất là xinh đẹp, rất là giàu có, con trai thì học rồi đó. Nếu sư muốn sư bàn tục, con có sẽ bằng lòng vợ rồi. Đây là cái gì thứ nhất, vừa nghe được bụi mù nè, là chưa thua. Mà thời Đức Phật cũng đã có những dạng này rồi, chứ không phải không đâu. Hạng thứ hai, thấy được tờ xí là thua. Bụi mù mất còn xa lắm, tờ xí là gần nè. Bụi mù thì nghe thôi, nghe có con cô đó xinh đẹp này kia,
liên tục con tan vào có ra. Ok, hiện tại vẫn có nha.
Rất tiếc, rất tiếc.
Ở dưới miền Tây có một cái gì
rất là giỏi mà rất là thông minh,
tiếng Hán tự học, ba liên tự học luôn. Mà nó nổi mà xuyên chánh thân đó là phải khen ngợi á, đó là
người đại xuyên thập thông thân
rất giỏi, rất thông minh, tiếng Hán mà tự học luôn, bành vẽ luôn, người Khmer nha, là mạch nè. Vậy mà mỗi danh tiếng nổi đình nổi đám xong á, về quê thời gian sau có con đó là tiến sĩ hay đại sĩ gì đó, và rất là giàu, rồ rồ xong là xong phim, phim tới đây chấm dứt, chỉ có thật luôn.
Dạ.
Xuống miền Tây dùng tài duyên hỏi siêu thật thông tin này không ra rồi mình không nhận biết, do đó nghĩa là trình độ tiến sĩ giàu nhưng mà đẹp, ông nghĩ ông ra ông được cưới, ông biết cưới đâu cũng không có, ông rất giỏi và rất thông minh nha, chứ không phải là này cái ngày này thấy mùi mù nghe tiếng là thôi, thấy mù mù là thấy tờ xí là thấy những cô gái đó xinh đẹp đó là về phương tư tình nguyện ra đi nè. Rồi thấy bụi mù thấy rồi tờ xí rồi thấy tiếng la nè, tiếng la nè, ồ nghe ta nói chưa có để ý, chưa tâm chưa rung động, thấy tâm chưa rung động, nhưng mà cái câu đó mới tới tỏ tình thì kệ ra ha. Nghe hẹn hò trăm năm biển hẹn đá mòn vậy đó ha. Ồ nè là xong phe nè, tức là cứ thấy nghe tiếng la hát vậy. Hẹn cái thứ tư là lâm thận thì thôi, biết tỏ tình cũng chưa cái gì nữa, tới đây cũng chưa cái gì nữa, vẫn được, nhưng mà đụng chạm xúc chạm lâu ngày, xúc chạm lâu ngày, thôi rồi nè, đã lâm trận rồi thôi. Nhà anh thứ năm lâm trận chí tháng rồi, lâm trận đó là không có đụng chạm, không có những cái cô đó, cho nên nghe giới luật là cấm đụng chạm người nữ ở chỗ này nè, tức là cái vị này bị mơ trớn ve vuốt rồi đó, hơn chịu thua đó, hiểu không? Hiểu chưa? Nè nói như vậy thì cô lâm trận bị thua vậy. Thứ năm là lâm trận chiến thắng. À,
tức là bốn cái này không làm chi nghe vậy.
Còn thấy người nữ ở đâu rồi sát sát tới. Vợ chiêu lăng ba di bộ cái chỗ xong. Sống liền. Mà trường hợp đó là thắng nha, chứ phải thua nha. Ở lại là thua đó. Nhưng mà dùng chiêu lăng ba di bộ lắc qua lắc lại biến mất tại chỗ. Đức Phật khen ha, chứ không phải Đức Phật chê đâu, chạy trốn được nữ nhân là Đức Phật khen ha, hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Thì mới giờ xăm xăm vô lắm, tôi tóc lại, mà chạy trốn lại vậy nè. Ừ, còn gõ tóc quá thì bỏ là lòn cửa sau, bỏ chạy đi. Cho nên tâm nhập hạ đó, vị tỳ khu có quyền đức hạ. Nếu như nơi đó bị phiền não làm tấn công, nơi đó là có nữ nhân vô mà nó có nó quyến rũ hoài đó, vậy đó có thể bỏ hạ đi mà không mang tội, đó là kẻ chiến thắng luôn á, gìn giữ được cái đời sống tạm hạnh, đúng không? Đúng không? Mục tiêu là gìn giữ được đời sống tạm hạnh, đúng không? Dù chết cũng không bỏ nữa, đúng không?
Mà vậy là thắng không?
Thắng quá đi chứ.
Đó là năm hạng chia sẻ nha. Rồi tham ái là thường cảm duyên. Bị tham ái không có nước cho nên bây giờ tự nhiên nhìn cái đó mà tiếng ngại bây giờ gọi là tiếng sét, tiếng sét vậy đó nha. Thì cái đó là tham ái đó, cứ bây giờ nó quay lại đó, nó bị được thường thì dính mắt, bây giờ gặp lại là mấy ra ai về cao trai ra Việt Nam đó, nó nôm na là ngựa quen đường vậy thôi nè. Tà kiến là thường tự nhiên, hiểu sai hiểu lầm lạc là thường tự nhiên nè. Mà trong cái thường tự nhiên này nguy hiểm nhất vẫn cứ là tà kiến, nguy hiểm nhất vẫn cứ là tà kiến. Mà Đức Phật ngài dạy có bảy hạng người đó. Cái hạng người thứ nhất á, lặn dưới nước đó, sùng đồ. Hạng thứ hai, lặn dưới nước rồi đó, lặn đó.
Nè.
Hạng thứ ba là lặn dưới nước rồi lên, mình muốn đi. Hạng thứ tư lên nữa, đảo thứ nhất. Hạng thứ năm lên đảo thứ hai. Hạng thứ ba, hạng thứ sáu, hạng thứ tư đúng không? Tư viết sao qua đời. Hạng thứ năm, hạng thứ sáu lên đảo thứ ba. Hạng thứ bảy bước lên đảo thứ năm. Cái hạng này nè, lặn dưới nước chìm luôn
là có thấy được chân pháp không biết. Bây giờ biết được chân pháp.
Hạng thứ hai, hạng thứ nhất rồi lên rồi,
lặn lên xuống nữa
là hạng này thấy được, biết được chánh pháp nhưng mà
từ bỏ chánh pháp này cũng bị cái tà kiến. Đây trường hợp Sư Mắt Khánh Tá đó, mà sư đã nói Sư Mắt Khánh Tá những cái bài trước sư đã giới thiệu rồi đó, thị giả Đức Phật á mà bị tà kiến á, quay vô nè.
Cái hạng thứ tư là
thứ ba,
ba đó, cái hạng thứ ba đó là mỗi lần nước định hướng từ đi,
biết cái hướng nào đúng nào từ hướng nào là
định được đó.
Nhưng trong quá trình đi như này nè, từ đây là từ đây là biển là cái này còn biển đúng không? Đây là đảo nhất đúng không? Phải không? Trong quá trình đây có thể là
rớt xuống
nếu không có nỗ lực nữa. Nếu không có cái sự tin cậy trên trong cơ pháp cứu Đức Phật ngày dạy này nghe, cứu sức tăng hi nát quyết ri ăn tăng quê bá sa hát tế ma rô lười nhát tinh tấn kém hi nát quyết ri ăn tăng quê trẻ đó. Maro ma bát sa hát thế nguy hiểm kể, ma nguy hiểm kể, lừa nhé cứ sẽ tăng lừa nhé. Khi nào quý vị rằng tinh tấn kém hay nỗ lực kém, tăng về bát sa hát thế maro ma nguy hiểm kể. Ở đây đang cứ rút về đi tới đây, hướng đi tới đây đúng không? Nhưng mà không có nỗ lực, không có tinh tấn đúng không? Thì có thể là để chìm xuống rồi nổi lên đó. Mà chìm xuống là chìm luôn.
Bị tài kiến cũng đúng.
Cái hạng người bị tài kiến là chìm xuống rồi. Rất nguy hiểm cái là tài kiến rồi đó. Cái tài kiến rồi là khó gặp được chánh pháp.
Bởi chánh pháp là không có bản ngã đúng không? Chánh pháp là không có bản ngã đúng không? Không có ca ác tá. Thường hay đoạn cũng từ cái ác tá mà có. Nếu là chấp vào cái bản ngã thì cho bản ngã này còn mãi thì nó rơi vào thường kiến đúng không? Chấp vào bản ngã này cho bản ngã này sau khi chết thì bị tiêu diệt thì rơi vào đoạn kiến đúng không? Vậy tụ trong cái chốt của tà kiến chấp vào cái bản ngã. chốt của tàu kiếm gô gô là chắc giật bạn nhẹ mà cá phá đó. Cho là có á tá, có một cái á tá cho nên sau khi chết rồi á tá là còn tồn tại đúng không? Thì rơi vào thượng kiếm chắc giật á tá đúng không? Cho là sau khi chết cái á tá này bị tiêu diệt đúng không? Để rơi vào đoạn kiếm thì rõ ràng thượng kiếm hay đoạn kiếm cũng từ cái á tá này nó là gốc rễ. Cho nên không có trách bây giờ tôi cái của tôi nữa. Không xem đây là tôi, là của tôi, là tự ngã. Hiểu không? Không hiểu hả? Không hiểu vậy lập kinh chia thêm tiếp nha.
Hiểu giờ hai cái đường này nó có thể là ta chìm xuống nổi lên nữa không? Chứ nếu không muốn chìm xuống, không muốn nổi lên, nó không muốn chìm xuống nữa thì phải sao? Phải là siêng năng, đừng có lười nhác đúng không? Nỗ lực cao đúng không? Không phải là ghi đá nữa, không có thấp kém nữa, mà tinh tấn cao thì tới đây
là nổi lên.
Lên đảo rồi, ăn bò rồi đâu?
Số 4 là nổi lên.
Để lên ta, số 4 là ăn bò rồi.
Số 4 là nổi lên.
Số 4 là lên đảo, thứ nhất là chúng ta hỏa dự.
Hello. Nè,
tiếp theo
tiếp tục nỗ lực nữa, bơ tiếp đúng không? Phải không?
Bơ tiếp tới đây, chúng ta sẽ lại rồi chúng ta bóng bóng lại, cái A La Hán lên tờ đi luôn.
Không bị rớt xuống biển, thái dục nữa. Bảy hai người. Cái tà kiến cũng là một cái thường cận. Nha, vân vân. Những pháp phát hiện còn lại cứ thế mà suy ngẫm không? Nó suy giãn ra biết mình làm sao nghe không? Hết giờ xíu rồi kìa, cũng vậy đi.
Nhà này vừa mới làm.